Bốn thói quen xấu trong ăn uống. Thói quen xấu không trừ ai, đặc biệt là trong chuyện ăn uống, tranh thủ vừa làm việc vừa ăn uống qua loa, làm một vài cốc bia lúc tối muộn rồi lăn ra ngủ, ăn đêm, vân vân. Hậu quả là cả vóc dáng và thể lực bị hao mòn. Cần thay đổi, nhưng làm sao đây? Nếu thay đổi những thói quen không tốt trong ăn uống một cách đột ngột theo kiểu đoạn tuyệt sẽ rất khó khăn. Tốt hơn nên tìm những biện pháp thay thế có lợi. Hãy thử theo một vài gợi ý dưới đây. 1. Đồ uống có cồn và cái dạ dày rỗng. Bia hay nước uống có cồn nói chung có chứa rất nhiều calo. Một vại bia tương đương với 1/4 lượng calo cơ thể bạn cần cho một ngày. Uống rượu bia với dạ dày xẹp lép, bạn vô tình trở thành kẻ thù của chính cơ thể mình. Những chất kích thích nhiều calo này sẽ đi thẳng vào máu và được tích lại dưới dạng mỡ. Chúng khiến bạn ăn nhiều hơn so với bình thường. Dưới tác động của lượng insulin tăng lên, để rồi sau đó, khi insulin giảm, bạn sẽ thèm ăn một cách không kiềm chế được, ngay cả đối với những thức ăn không cần thiết cho cơ thể. Cồn là loại thuốc độc, làm gián đoạn quá trình sản xuất glucose trong cơ thể. Glucose trong máu giảm khiến bạn cảm thấy đói, và đó là lý do cơ thể thúc giục bạn ăn nhiều hơn. Uống rượu bia khi đói sẽ làm bạn ăn ngấu nghiến mọi thứ trong tầm mắt do đòi hỏi lượng glucose lên của cơ thể. Sự thật glucose sẽ không tăng cho đến khi tất cả các lượng cồn trong cơ thể bạn vừa nhận được thải hết ra ngoài. Nên làm gì? Trước khi nhấp một ngụm bia, hãy gắp một miếng thức ăn. Trước khi ăn vào đến dạ dày, sẽ giữ không cho cồn hấp thụ nước quá nhanh. Nếu không kịp ăn, hãy uống một cốc sữa. Protein trong sữa có thể làm giảm quá trình hút nước của cồn tới 3 lần. Đồng nghĩa với việc sản xuất glucose của cơ thể không bị ảnh hưởng nhiều và bạn sẽ không có cảm giác đói. Nhờ đó, bạn sẽ ăn ít hơn và có thể là cả uống nữa. Khi ấy, đương nhiên, cơ thể chỉ phải tích lượng calo ít hơn. 2. Ăn nhiều trước khi ngủ. Căng da bụng, trùng da mắt. Sau một bữa đã đời hay đơn giản là ăn chơi, bạn đều thèm ngủ. Những nghiên cứu cho rằng ăn no trước khi ngủ làm tăng cân hiện vẫn gây tranh cãi. Tuy nhiên, nếu bữa ăn đó chứa nhiều carbohydrate, cơ thể sẽ không kịp chuyển hóa chúng thành năng lượng. Ngủ là trạng thái phục hồi và tích trữ của cơ thể. Nếu trong ngày cơ thể hoạt động thể lực với việc nạp năng lượng không cân bằng, thức ăn thừa sẽ chuyển hóa sang dạng mỡ. Nên làm gì? Cảm giác đói vào đêm chưa hẳn là bạn đã cần ăn. Đôi khi, đó chỉ là cách mà cơ thể bạn kêu mệt. Tốt hơn hết, bạn nên ăn nhiều rau và thức ăn nạc trong bữa tối. Vừa chứa ít calor, vừa giúp bạn no lâu. Những loại rau chứa nhiều chất xơ, các loại protein nạc ít bị chuyển hóa thành mỡ hơn bởi chúng được sử dụng hầu hết cho việc nuôi dưỡng cơ thể. Nếu chỉ với rau, bạn không thấy no, không nạp đủ lượng calo hàng ngày cho cơ thể, hãy chọn một bữa ăn nhẹ với hàm lượng protein cao, nhiều dinh dưỡng. Lươn gà hay phô mai làm từ sữa đã gặm kem là những thức ăn ít calo hơn nhiều so với thịt và phô mai thường. 3. Uống nước hoa quả. Nước hoa quả rất tốt cho cơ thể. Đúng không sai, nước hoa quả chứa rất nhiều vitamin, tuy nhiên cũng chứa rất nhiều đường, thường là nhiều hơn lượng đường của chính loại quả đó. Đường trong cơ thể nếu không được sử dụng ngay sẽ chuyển hóa thành mỡ. Uống nước hoa quả cũng giống như việc một quả bóng tuyết lăn từ trên dốc xuống. Quả bóng sẽ cuộn thêm tuyết sau mỗi vòng quay. Đường sẽ tích tụ lại trong cơ thể sau mỗi lần thưởng thức hoa quả của bạn. Nên làm gì? Hãy ăn hoa quả tươi thay vì uống nước hoa quả ép. Hoa quả tươi chứa ít đường hơn nước quả đóng hộp, lại chứa nhiều vitamin và dinh dưỡng hơn, cũng chứa nhiều chất xơ khiến bạn nhanh no hơn, làm cho đường chậm vào trong máu hơn. Điều đó sẽ giúp giảm hẳn nguy cơ bị đường chuyển hóa thành mỡ. 4. ăn vặt. Thức ăn vặt luôn là người bạn đồng hành tin cậy kéo bạn ra khỏi sự mệt mỏi trong khi làm việc. Tuy nhiên, nó lại chính là nguyên nhân ảnh hưởng đáng kể đến vóc dáng của bạn. Thêm vào đó, hầu hết các loại bim bim, snack, điều mặn sẽ không tốt cho huyết áp. Nên làm gì? Đừng mang cả túi to khoai tây chiên vào bàn làm việc. Thay vào đó, hãy chỉ lấy một vốc nhỏ. Ngoài ra, hãy quản lý việc ăn vặt của mình trên văn bản. Mỗi lần tay bạn tìm đến gói snack, hãy đánh dấu. Những con số có thể sẽ trở thành lời cảnh báo hiệu quả giúp bạn từ bỏ dần thói quen ăn vặt. Bạn cũng có thể chia bữa ăn lớn trong ngày thành 5 bữa nhỏ hơn. Điều đó rất có lợi cho quá trình trao đổi chất của cơ thể, giúp cơ thể luôn đầy. Vô hình chung sẽ giúp bạn rất tích cực trong nỗ lực từ bỏ những gói snack thơm giòn hấp dẫn. Gian sơn dị đổi, bản tính khó dời, nhất lại là những thói quen xấu liên quan đến ăn uống. Tuy nhiên, nếu biết cách, bạn vẫn sẽ có thể nói lời tạm biệt với những thói quen làm hỏng vóc dáng cũng như thể lực của mình để có thể sở hữu một cơ thể đẹp và khỏe mạnh. 7 nhóm thức ăn làm chậm tiến trình lão hóa. Bạn có lo sợ năm tháng làm yếu đi sức khỏe của mình, làm đau nhức các khớp xương, trí nhớ kém và da dẻ sần sùi lão hóa? Bạn có thể yên tâm hơn bằng việc áp dụng những phương pháp ăn uống thông minh và khỏe mạnh. 1. Ngũ cốc dành cho tim khỏe mạnh. Khi tuổi chúng ta càng cao, amino acid còn gọi là hormone cystein hình thành và phát triển trong các mạch máu, gây nên tình trạng tắc nghẽn động mạch. Tuy nhiên, các loại ngũ cốc chứa nhiều acid folic sẽ giúp phá hủy hormone cystein. Các nhà nghiên cứu cho biết mỗi ngày cơ thể chỉ cần 400 mg, khoảng một tách bột ngũ cốc, là có thể giúp tim mạch được khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ mắc bệnh về tim mạch đến 40%. 2. Khoai tây chiên cho đôi mắt sáng. Bạn cũng có thể thay thế bằng khoai tây chiên, do chúng dồi dào carotenoids, công dụng như một bức màn tự nhiên bảo vệ mắt, chống lại tia UV. Nếu sợ khoai lang chiên cung cấp quá nhiều dầu mỡ, bạn có thể nấu chín chúng dưới dạng nướng hoặc luộc. 3. Các món rau cải, đồ nguội khai vị làm đẹp da. Các loại salad, cà chua, rau sống, rau húng quế và hành tỏi v.v. Trong các món rau, đồ nguội khai vị có tác dụng hữu hiệu lên da. Nói chung, bạn cần ăn nhiều rau cải xanh lá và trái cây tươi càng tốt. Vừa có lợi cho sức khỏe, vừa giữ gìn được vóc dáng và mang lại một làn da đẹp. 4. Sữa dành cho xương và răng khỏe mạnh. Không chỉ trẻ nhỏ cần uống nhiều sữa, mà cả người lớn cũng cần cung cấp một lượng sữa nhất định cho cơ thể mỗi ngày. Theo một nghiên cứu đăng trên tờ Journal of Periodontology, những người mà hàng ngày tiêu thụ ít hơn 500 mg calcium có nguy cơ phát triển về các bệnh về răng lợi gấp đôi so với những người uống nhiều sữa khi về già. 5. Salad giúp tóc bạn khỏe mạnh và sáng bóng. Nhiều người lầm tưởng rằng collagen chỉ tác dụng hữu hiệu lên làn da và không hữu hiệu cho những cơ quan khác. Ngày nay, collagen còn mang lại cho tóc vẻ sáng bóng và chắc khỏe. Vì vậy, bạn phải kích thích sự sản xuất collagen trong cơ thể bằng cách dùng thật nhiều các loại salad trộn như rau diếp, rau pina và tăng cường cung cấp cho cơ thể vitamin C, một thành phần quan trọng mà cơ thể cần để sản xuất collagen. Nếu tóc bạn dễ gãy rụng, đó là một dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin C. 6. Ăn nhiều táo cho một trí nhớ tốt. Đã có rất nhiều nghiên cứu chứng minh cần ăn nhiều táo một ngày, hay ít nhất một trái táo một ngày, không những có lợi cho sức khỏe mà còn hỗ trợ rất tốt cho trí não, mang lại một trí nhớ tốt ngay cả khi đã lớn tuổi. Một trái táo chứa một lượng lớn chất quercetin, một loại chất chống oxy hóa, ngăn chặn sự phá hủy các tế bào não. 7. Và những loại thức ăn cần tránh. Để có một làn da trẻ trung xinh đẹp, bạn cần phải kiên quyết cắt giảm các thức ăn ngọt, nhất là các loại bánh ngọt, kẹo. Lượng đường của chúng tấn công vào collagen, phá hủy sự mịn màng, mềm mượt của làn da, khiến làn da sần sùi và nếp nhăn rõ ràng hơn. Cho một trí nhớ tốt, bạn cũng cần cắt giảm lượng caffeine nếu muốn có một trí nhớ tốt và nhạy bén. Khi hấp thụ càng nhiều caffeine vào cơ thể, thì lượng cortisol, một hormone gây stress, càng tăng cao. Một quả tim khỏe mạnh, bạn cần tránh ăn nhiều bơ vì chúng dễ chuyển hóa thành mỡ và âm thầm làm gia tăng cholesterol, sự cứng động mạch, và nhất là khi tuổi càng cao, chúng sẽ cắt giảm lượng máu vào nuôi các tế bào cơ bắp. Giữ răng chắc khỏe. Nếu bạn uống nhiều bia rượu, nhất là rượu đỏ hay rượu trắng, thành phần của chúng có chứa nhiều anthocyanin làm răng kém khỏe và dễ làm vàng răng của bạn. Những điều chưa biết về tiến trình lão hóa. Người già rất giàu kinh nghiệm sống và là điểm tựa tinh thần cho con cháu. Song tiếc thay, cơ thể của họ lại chịu sự tàn phá khắc nghiệt của thời gian. Vì vậy, làm thế nào để sống trường thọ và khỏe mạnh luôn là đề tài nghiên cứu của cộng đồng khoa học. Tiến trình lão hóa qua từng giai đoạn. Độ tuổi 20-30, đây là khoảng thời gian cơ thể phát triển mạnh mẽ, sự trao đổi chất và chức năng sinh học của cơ thể hoạt động tối đa. Ở đàn ông, cơ thể sản xuất rất nhiều hormone sinh dục, testosterone từ 17 đến 26 tuổi, sau đó có khuynh hướng giảm dần. Từ giữa giai đoạn này, não bắt đầu suy thoái về chất lượng và co lại dần khoảng 2% mỗi 10 năm. Qua độ tuổi 25, sức mạnh cơ bắp bắt đầu suy giảm mà con người khó nhận thấy. Độ tuổi 30-40, những dấu hiệu của tuổi già bắt đầu xuất hiện. Trước tiên là lớp da bắt đầu mảnh, có vài nếp nhăn. Từ 37 tuổi, khả năng sinh sản của phụ nữ bắt đầu giảm. Đối với phái nam, chứng hói đầu phát triển nếu có di truyền. Độ tuổi 40-50, sự trao đổi chất chậm dần và ở nhiều người, cuộc chiến chống béo phì thực sự bắt đầu. Vòng eo, bắp đùi có dấu hiệu nở ra, nếu không tập thể dục, năng lực hoạt động của buồng phổi và tim có thể giảm tới 10%. Độ tuổi 50-60, đối với phụ nữ, hàm lượng estrogen giảm hẳn và thời kỳ mãn kinh bắt đầu. Ở độ tuổi này, cứ 5 phụ nữ thì có một người bị chứng loãng xương do thiếu calcium. Đối với đàn ông, cơ bắp bắt đầu teo dần, da trùng lại và có khuynh hướng mau mất sức trong lao động. Độ tuổi 60-100, giai đoạn này các cụ hay bị mất ngủ, hệ miễn dịch yếu dần. Sau 65 tuổi, căn bệnh Alzheimer có nhiều nguy cơ phát triển. Da mặt không còn độ đàn hồi, tạo ra chỗ trũng trên khuôn mặt, hốc cổ. Bí quyết sống trường thọ và khỏe mạnh. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy sự trường thọ phần lớn phụ thuộc vào yếu tố di truyền. Tuy nhiên, cũng có một số biện pháp giúp sống lâu và khỏe mạnh. Tập thể dục. Vận động thường xuyên không chỉ giúp duy trì tính linh hoạt, đàn hồi và sự cân bằng của các khớp xương, mà còn giữ cho trí não được minh mẫn và hệ tim mạch khỏe mạnh. Giảm stress. Theo một nghiên cứu trên những phụ nữ 100 tuổi của Trung tâm Y khoa Boston, Mỹ, các cụ có cuộc sống tích cực, hòa đồng và thái độ ung dung thoải mái thì có khuynh hướng ít bị loạn thần kinh chức năng. Thời gian mang thai. Một số nghiên cứu mới đây trên tạp chí Nature cho thấy phụ nữ mang thai lần đầu trong độ tuổi 30-40 có khuynh hướng sống thọ hơn. Chất ngủ. Một khám phá của Hiệp hội Ung thư Mỹ cho thấy người ngủ quá nhiều có sức khỏe tệ hơn người ngủ đủ thời gian. Một người trung bình ngủ 7 giờ một ngày có tỷ lệ tử vong thấp nhất, còn 9 giờ ngày có nguy cơ cao. Bữa ăn, chủ yếu ăn nhiều hoa quả, rau xanh, ít qua chế biến, ngũ cốc dạng hạt như đậu hà lan, củ quả và uống đều đặn sữa chua. Ăn cải bắp, cải bông, cam chanh, uống đủ nước mỗi ngày, giúp nước tiểu sạch. Dùng dầu ô liu thay cho mỡ động vật. Ngoài ra, có thể dùng trà xanh, trà đen, giải khát mỗi ngày. 9 mẹo giúp bạn yêu đời hơn. 1. Thức giấc vào một giờ nhất định vào buổi sáng là cách giúp cho nhịp sinh học luôn điều hòa, có lợi cho cả thể chất lẫn tinh thần. Nếu bạn không điều độ, cơ thể sẽ mất nhiều thời gian chỉnh lại đồng hồ thức ngủ của cơ thể, gây mệt mỏi, uể oải. 2. Tắm vào buổi sáng. Nước bắn mạnh lên da chẳng những giúp máu huyết lưu thông mà còn tạo ra các ion âm cực. Các ion này có tác dụng làm tinh thần phấn chấn, tăng nồng độ oxy đến não bộ. 3. Ăn sáng tử tế. Quá trình trao đổi chất chậm lại vào ban đêm. Nếu bỏ ăn sáng, não bộ không có nhiên liệu để hoạt động, bạn sẽ thấy mệt mỏi và dễ cáu hơn. 4. Ăn nhiều hải sản. Người ăn cá hơn 2 lần mỗi tuần ít bị trầm uất hơn. Chất béo omega 3 trong cá có tác dụng làm giảm bực bội ở phụ nữ, giảm nguy cơ đau tim, giảm các chứng viêm sưng, giúp tăng cường sự chú ý. 5. Ăn nhiều loại trái cây. Nên ăn mỗi ngày một trái táo, một trái xoài, một trái kiwi và một chút bưởi. Ăn trái cây nhiều loại là cách hay nhất để tăng cường hệ miễn dịch. 6. Nhai kỹ thức ăn. Sự tiêu hóa bắt đầu ngay từ trong miệng, không phải từ bao tử. Trong nước bọt có nhiều enzyme vốn tiết ra do quá trình nhai và giúp tiêu hóa thực phẩm tốt hơn. Một điểm lợi nữa của việc nhai chậm và kỹ là bạn sẽ thưởng thức mùi vị của thực phẩm và tránh ăn nhiều hơn không tốt cho sức khỏe. 7. Ngồi ngay ngắn. Ngồi và đứng thẳng giúp cho cơ quan nội tạng không bị chèn ép. 8. Vận động cơ thể. Mỗi ngày, bạn nên tập thể dục trong vòng 10 phút. Khi tập luyện như thế, não bộ tiết ra nhiều endorphin, chất làm con người thấy hạnh phúc, thư thái trong lòng. 9. Hành động tử tế. Bạn mỉm cười với người hàng xóm, nhường chỗ trên xe buýt cho một cụ già, lắng nghe nỗi lòng của một người bạn thân, giúp một em bé xếp chiếc tàu giấy, bạn sẽ cảm nhận một hạnh phúc nhẹ nhàng. Thế nào là chế độ ăn lành mạnh? Biết phân biệt đâu là dinh dưỡng có lợi và đâu là dinh dưỡng có hại là vấn đề then chốt để bạn có một sức khỏe tốt từ các bữa ăn thường ngày. Ăn có chọn lọc. Những thay đổi đơn giản trong việc lựa chọn thực phẩm hay chế độ ăn uống khoa học có thể đem lại cho chúng ta một sức khỏe dồi dào, một cuộc sống khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ. Một chất đạm. Chất đạm có ích, cung cấp các amino acid cần thiết cho quá trình cấu tạo và tu bổ các mô, tế bào như cơ, da, tóc và móng. Những chất đạm này có chứa hàm lượng cholesterol và chất béo bão hòa. Chất béo gây hại cho sức khỏe rất thấp. Nguồn cung cấp chủ yếu là từ cá hồi, đậu đỗ, các sản phẩm được chế biến từ đậu nành, các loại hạt, hạt hướng dương hay hạt bí, quả, quả mận hay quả hạnh và bơ lạc. Chất đạm gây hại. Trái ngược với chất đạm có lợi, trong chúng có chứa nhiều chất béo bão hòa, hàm lượng cholesterol cao. Thường thì lượng chất đạm này có nhiều trong các loại thịt, xúc xích hay lạp xưởng. Mặc dù chúng vẫn có thể cung cấp các amino acid thiết yếu cho cơ thể, song bên cạnh đó, chúng cũng có thể làm tắc nghẽn động mạch và làm tổn thương đến hệ thống miễn dịch của cơ thể. 2. Chất béo. Chất béo có lợi, cung cấp chủ yếu từ các loại dầu thực vật như dầu ô liu, dầu phộng, dầu nành, v.v. Các chất béo này tham gia tích cực trong quá trình hấp thụ vitamin chống oxy hóa. Chất béo gây hại là những chất béo có nhiều trong bơ sữa còn nguyên kem. Nếu bạn nạp một lượng lớn chất béo này vào cơ thể, chúng sẽ gây cho bạn những rắc rối, ví như bạn dễ có nguy cơ bị mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ, huyết áp cao và bệnh béo phì. 3. Chất đường. Chất đường có lợi, có nhiều trong các loại thực phẩm như bông cải, bí, rau xanh, loại có nhiều lá, đậu và các loại hoa quả. Đây là loại đường không qua chế biến. Chúng giúp giảm hàm lượng cholesterol, kích thích tiêu hóa, điều chỉnh lượng đường và insulin trong máu. Chất đường có hại là các loại đường đã qua tinh chế, có nhiều trong bánh kẹo, sữa có đường, nước giải khát. Nếu ăn nhiều sẽ làm tăng lượng đường trong máu, có nguy cơ bị mắc các bệnh như đái tháo đường, cao huyết áp. Ăn thức ăn giàu chất dinh dưỡng, chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ sẽ giúp cho cơ thể có khả năng chống lại bệnh tật, cải thiện tình trạng sức khỏe. Tuân thủ 5 nguyên tắc cơ bản. Dưới đây là 5 cách giúp bạn có được chế độ ăn uống khỏe mạnh. Lựa chọn rau xanh. Ăn những loại rau có chứa nhiều vitamin A, C, B2, cũng như có chứa nhiều calcium và kali. Ăn gạo cám thay cho gạo trắng, bởi lẽ trong gạo cám có chứa hàm lượng vitamin B2 nhiều hơn gạo trắng. Quá trình tiêu hóa gạo cám chậm hơn gạo trắng, vì vậy bạn có cảm giác no lâu hơn. Uống trà xanh, trà búp hay trà thảo dược thay thế cho soda hay các loại nước ngọt thông thường. Người ta đã chứng minh được rằng trong các loại trà có chứa nhiều chất chống oxy hóa, có hàm lượng đường thấp, đem nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thay sữa bò có chứa nhiều kem và đường bằng sữa đậu nành, bởi sữa đậu nành hoàn toàn không chứa cholesterol gây hại cho sức khỏe, đặc biệt giúp cho cơ thể dễ hấp thu calcium, vitamin D, B6, axit béo omega 3. Thay vì ăn món kem, hãy ăn hoa quả tươi để tráng miệng, bởi hoa quả có chứa nhiều chất xơ và các vitamin mà lại không chứa các chất béo gây hại. Nghệ thuật ăn uống. Ăn 3 bữa một ngày từ lâu đã trở thành thói quen của hầu hết tất cả mọi người. Tuy nhiên, ăn như thế nào, ăn bao nhiêu và ăn trong tâm trạng thế nào là những điều đáng phải lưu ý để có một cơ thể khỏe mạnh. Bữa ăn đối với rất nhiều người là bữa ăn đoàn tụ gia đình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, rất nhiều nhà khoa học cho rằng bữa ăn thứ ba trong ngày là quá sức đối với cơ thể, khiến con người nhanh già. Theo ý kiến của họ, bữa ăn sáng là không thể bỏ, bữa trưa phải ăn nhiều, còn bữa ăn tối thì nên ăn kiêng. Ăn bao nhiêu thì đủ, điều này tùy thuộc vào từng cá nhân. Tuy nhiên, nên nhớ rằng bạn cần phải biết dừng lại khi bạn còn chưa cảm thấy chán. Điều đó rất tốt, giúp bạn sống lâu và không mắc các bệnh về tiêu hóa. Nhai kỹ thức ăn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc ăn uống. Nó giúp bạn tránh được nhiều bệnh về dạ dày. Đồng thời, nhai kỹ giúp cho tiêu hóa tốt hơn và có thể lấy hết các chất có lợi từ thức ăn. Không nên uống nước trong khi ăn. Chúng ta chỉ nên ăn những thực phẩm chứa một lượng nước vừa phải để hệ tiêu hóa làm việc bình thường. Uống nhiều nước khi ăn sẽ làm hỏng dịch vị và phá hủy chức năng của dịch vị. Tốt nhất chỉ nên uống một tiếng trước khi ăn và sau khi ăn. Khi ăn, bạn cần tạo cho mình tâm trạng tốt, không vội vã, không nên tranh cãi hoặc quyết định những vấn đề lớn trong lúc ăn. Bàn ăn không phải là chỗ để bạn trút những bực bội lo lắng. Các nhà khoa học cho rằng ăn khi bực bội hoặc buồn phiền sẽ là liều thuốc độc cho cơ thể. Chín bài thuốc chữa suy nhược thần kinh. Suy nhược thần kinh là giảm khả năng hoạt động tinh thần của con người. Đó là do thần kinh đại não hoạt động quá căng thẳng kéo dài liên tục, dẫn đến mất cân bằng về hưng phấn và ức chế của đại não. Trên lâm sàng, bệnh nhân có triệu chứng dễ hưng phấn hoặc dễ mệt mỏi, suy kiệt, buồn rầu, chán nản, ngủ kém. Bệnh ngày càng hay gặp nhất là trong giới trung niên trí thức. Nguyên nhân chủ yếu gây bệnh là do thần kinh bị kích thích mãnh liệt kéo dài. Thông thường là tình trạng căng thẳng lo âu kéo dài vượt quá sức chịu đựng có thể làm bệnh phát sinh. Một số món ăn bài thuốc chữa bệnh từ hoa và quả. Bài 1. Lấy vỏ táo tây khô hoặc vỏ lê thái nhỏ ngâm vào nước, cho một chút đường trắng, sắc hoặc ngâm uống thay trà mỗi ngày có hiệu quả tốt. Bài 2. Lông nhãn khô 10 gram, gạo lứt 50 gram. Lông nhãn khô lấy nước ấm ngâm rửa sạch, gạo lứt nấu cháo. Khi gạo chín cho lông nhãn vào, đun nhỏ lửa tiếp tục ninh cho đến khi cháo như, mỗi ngày ăn 2 lần. Bài 3. Nhân sâm 20 gram, đường phèn 30 gram, hạt sen 10 gram, hạt sen bỏ tâm. Nhân sâm ngâm mềm thái mỏng, cho vào bát nhỏ, thêm đường phèn, hấp cách thủy 1 đến 2 giờ, mỗi ngày uống 1 lần, uống nước, ăn hạt sen. Bài 4. Gạo tiểu mạch 150 gram, gạo nếp 100 gram, lông nhãn 100 gram, táo đỏ 6 quả, đường trắng 100 gram, nước 1000 ml. Táo bỏ hạt cùng với lông nhãn thái thành hình hạt gạo nhỏ, gạo tiểu mạch và gạo nếp, ngâm cho nở, vo sạch cho vào nồi nấu cháo, đợi hạt gạo nở như hoa, cho lông nhãn, táo đỏ, đường trắng, tiếp tục ninh như là được. Tác dụng dưỡng tâm ít thận, thanh nhiệt giải khát, bổ trung ít khí, có hiệu quả với suy nhược thần kinh. Bài 5. Hạt sen 30 gram, bách hợp 30 gram, thịt lợn nạc 250 gram, gia vị vừa đủ, lấy hạt sen ngâm nước nóng. Đến khi nở, bỏ vỏ ngoài, bỏ tâm, bách hợp bỏ tạp chất, rửa sạch, thịt lợn rửa sạch, ngâm trong nồi nước để mất đi dịch huyết, lấy ra rửa sạch, thái miếng mỏng. Nồi nóng cho dầu vào phi hành thơm xào thịt, tiếp đó cho rượu mùi vào, đun đến khi cạn nước, cuối cùng cho hạt sen bách hợp gia vị nước vừa đủ, đun to lửa hầm cho đến khi thịt chín như, cho hành gừng vào là được. Bài 6. Bách tử nhân 10-15 quả, mật ong vừa đủ, gạo lứt 50-100 gram, táo đen 10 quả. Trước tiên lấy bách tử nhân bỏ vỏ tạp chất, giã nát cùng đại táo gạo lứt nấu cháo, để cháo được cho mật ong vừa đủ, nấu sôi 1-2 lần là được. Phương thuốc này dưỡng tâm, an thần, nhuận tràng, thông tiện, thích hợp cho những người bị táo bón và suy nhược thần kinh. Bài 7. Hạch đào 5-8 hột, bỏ vỏ lấy nhân. Ngũ vị tử 2-3 gram rửa sạch, mật ong vừa đủ, nghiền thành dạng bột ăn. Phương thuốc này bổ thận vững tinh, thích hợp với những người suy nhược thần kinh, thận suy, ù tai v.v. Bài 8. Quả dâu tươi chín không hạn chế, sau khi bỏ tạp chất, giã nhỏ, dùng vải lọc lấy nước, cho vào nồi nấu, sau khi đặt cho mật ong vừa đủ, không ngừng khuấy đều, nấu thành dạng cao, để nguội cho vào bình, mỗi ngày 2 lần, vào sáng sớm và buổi tối, uống 1-2 thìa canh cùng nước ấm. Phương thuốc này bổ gan thận, bổ khí huyết, thích hợp với những thanh niên tóc bị bạc trắng suy nhược thần kinh. Bài 9. Hachima vừng 60 gram, lá dâu 60 gram, hồ đào 60 gram, mật ong vừa đủ, lấy tất cả nghiền nhỏ thành bột, luyện mật thành viên. Mỗi viên nặng 4-5 gram, mỗi lần uống một viên vào sáng tối. Phương thuốc này có tác dụng dưỡng tâm an thần, thích hợp với bệnh hay quên, mất ngủ dẫn đến suy nhược thần kinh. Mười lời khuyên về chế độ ăn cho bệnh nhân tiểu đường. Chế độ ăn quyết định rất nhiều đến tình trạng bệnh của người bị đái tháo đường. Một chế độ ăn thích hợp với các dưỡng chất không thừa không thiếu cho cơ thể sẽ hạn chế được nguy cơ tăng giảm đường huyết trong máu. Dưới đây là 10 lời khuyên tốt nhất về chế độ ăn cho bệnh nhân tiểu đường. 1. Giữ lịch các bữa ăn đúng giờ. Chỉ ăn thịt tối đa trong giới hạn cho phép trong 2 bữa. Các bữa còn lại nên bổ sung nhiều rau và ngũ cốc. 2. Loại bỏ các thức ăn nhiều mỡ. Sẽ rất có lợi nếu ăn nhiều thức ăn có ít năng lượng như rau, nấm khô, dưa chuột. 3. Không được bỏ bữa, ngay cả khi không muốn ăn. 4. Làm mọi việc để gây cảm giác ngon miệng. 5. Ăn chậm, nhai kỹ. 6. Dù ngon miệng cũng không ăn quá nhiều. 7. Chế biến thức ăn dưới dạng luộc hoặc nấu chín là chín, không rán, chiên, dùng. dùng mỡ động vật. 8. Khi cần phải ăn kiêng và hạn chế số lượng, cần phải giảm thức ăn một cách từ từ theo thời gian. Ăn kiêng một cách đột ngột sẽ có tác dụng xấu đến đường huyết. Khi đã đạt được mức yêu cầu, cần duy trì chế độ ăn kiêng một cách kiên nhẫn, không được tăng, giảm tùy ý. 9. Chế độ ăn cần tuân thủ các nguyên tắc. Thức ăn đa dạng nhiều thành phần, ăn đủ để có trọng lượng vừa phải. Hạn chế ăn chất béo, đặc biệt là mỡ động vật. Ăn một lượng vừa phải chất xơ. Hạn chế ăn mặn. Tránh các đồ uống có rượu. 10. Nên có bữa ăn phụ trước khi đi ngủ. Có thể chỉ cần một ly sữa hay một lát dưa hấu. 7 mẹo nhỏ giúp bạn khỏe khoắn. Khi cảm thấy đau răng, bạn chỉ cần xoa nhẹ viên đá lạnh trên mu bàn tay, chỗ tạo thành hình chữ V giữa ngón cái và ngón trỏ, cơn đau sẽ giảm một nửa. Các nhà khoa học Canada phát hiện mẹo vặt kể trên giúp chữa đau răng mà không cần mở miệng. Theo họ thì các dây thần kinh nhỏ nằm ở khu vực này kích thích một vùng nào đó của não nên ngăn chặn các tín hiệu đau từ gương mặt và tay. Giảm đau răng tạm thời. Các nhà khoa học Đức phát hiện ra rằng việc giả vờ ho sẽ làm dịu sự đau đớn ở đầu mũi tim. Ho sẽ làm áp suất ở ngực và ống tỉ sống tăng lên một cách đột ngột và trong chốc lát ngăn chặn các cơ chế gây đau ở bó dây thần kinh nằm trong xương ống. Muốn giảm hồi hộp, thổi ngón tay cái. Khi bạn phải đối mặt với cuộc phỏng vấn, xin việc hay bước vào phòng thi, ít nhiều bạn sẽ cảm thấy hồi hộp, tim đập mạnh và nhanh. Muốn trấn tĩnh, hãy thổi hơi vào ngón tay cái. Theo bác sĩ Ben Abbott, chuyên gia cấp cứu y tế ở Đại học Pittsburgh, thổi hơi vào ngón tay cái sẽ làm cho tim đập trở lại bình thường. Chữa cháy khi buồn tiểu. Theo các nhà khoa học Mỹ, khi bạn rất muốn đi tiểu mà không có nhà vệ sinh gần đó, tốt nhất là không nghĩ đến chuyện đi tiểu nữa. Thay vào đó, bạn hãy tưởng tượng mình đang nói chuyện với người yêu hoặc người thân, hay hồi tưởng đến những giây phút đẹp nhất trong đời, bạn sẽ bớt khó chịu. Khi ngứa họng, hãy gãi tai. Theo tiến sĩ Schaffer, chuyên gia tai mũi họng ở Mỹ, khi ngứa trong cổ họng, việc gãi tai sẽ làm giảm sự khó chịu. Khi các dây thần kinh ở tai bị kích thích, nó tạo ra một phản xạ ở cổ họng, có thể gây co thắt các cơ, giúp làm dịu sự ngứa ở cổ. Chống ngạt mũi, cách nhanh nhất, dễ nhất và rẻ nhất là lấy lưỡi áp vào vòm miệng, sau đó lấy ngón tay ấn vào hai bên lông mày. Thủ thuật này tác động đến xương bả mía. Đừng nối kết giữa mũi và miệng. Làm khoảng 20 giây sẽ thấy thông mũi. Chống ợ chua. Nằm ngủ nghiêng về bên trái sẽ giảm được chứng ợ chua. Lý do là thực quản và dạ dày kết nối với nhau ở một góc. Khi bạn nằm nghiêng về phía phải, dạ dày sẽ nằm ở vị trí cao hơn thực quản, làm cho thực phẩm và chất chua trong dạ dày nghiêng về cổ họng gây ợ chua. Ngược lại, nếu nằm nghiêng trái, dạ dày sẽ thấp hơn thực quản và sẽ không gây ợ chua.